Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba 30 tháng 8, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về lễ khánh thành nhà thờ mới Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông, Tổng Giáo phận Sài Gòn. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ hai vừa qua, 29 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến riêng Đức Cha Bernard Feley, bề trên tổng quyền của Cộng đoàn Huynh đệ Thánh Pio X, tức là Cộng đoàn Thủ cụ của Đức Cố Giám mục Marcel Lefebvre. Cuộc tiếp kiến đã diễn ra trong bầu khí thanh thản và tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang cư ngụ trong thời gian mùa hè đến cuối tháng 9 này. Sau cuộc tiếp kiến, Đức Cha Bernard Feley đã phổ biến thông cáo nói rằng cuộc gặp gỡ đã diễn ra khoảng 35 phút và đã diễn ra trong bầu khí thanh thản. Cuộc tiếp kiến đã là dịp để cộng đoàn huynh đệ nói lên rằng cộng đoàn đã luôn luôn gắn bó và sẽ luôn luôn gắn bó với Thánh Tòa, với Kinh Thành Roma muôn thuở. Trong thông cáo, Đức Cha Feley cũng đã cho biết rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Ngài đã cùng bàn về những khó khăn nghiêm trọng đã được mọi người biết trong tinh thần của tình thương cao cả đối với Hội Thánh. Đức Cha đã nói như sau: "Chúng tôi đã đạt đến sự đồng thuận rằng hai bên sẽ cùng giải quyết những vấn đề theo từng giai đoạn." Thông cáo của Đức Cha Bernard Feley cho biết rằng, cộng đoàn huynh đệ của Ngài sẽ cầu nguyện, ngõ hầu Đức Thánh Cha có thể gặp được sức mạnh để giải quyết xong cuộc khủng hoảng của giáo hội, bằng việc thiết lập lại tất cả mọi sự trong Chúa Kitô. Tiến sĩ Navarro Vance, người phát ngôn của Tòa Thánh, cho biết rằng, Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng có tên gọi là Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, đã có mặt trong buổi tiếp kiến này. Được biết, Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin và đã được Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập sau cuộc ly khai của Đức Cha Lefebvre với mục đích cổ võ sự hiệp thông giáo hội cho những linh mục, chúng sinh, tu sĩ nam nữ đã theo Đức Cha Lefebvre nhưng giờ đây muốn trở về hiệp thông với giáo hội, hiệp thông với Đức Thánh Cha trong Giáo hội Công giáo, mà vẫn còn được cử hành phụng vụ thời tiền Công đồng Vaticano thứ hai. Như thế, với cuộc tiếp kiến riêng vị thủ lãnh của cộng đoàn, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mở lại con đường đối thoại với những anh chị em Công giáo thủ cụ đã theo Đức Cha Lefebvre trong cuộc ly khai tại Ecole, Thụy Sĩ vào năm 1987. Theo những dữ kiện được chính cộng đoàn huynh đệ công bố, thì cộng đoàn huynh đệ hiện nay quy tụ được 441 linh mục, 6 đại chúng viện, 150 tu viện tại 31 quốc gia trên thế giới, với tổng số tín hữu lên đến khoảng 200.000. Vấn đề chính không phải là việc trở về lại với thánh lễ bằng tiếng Latin, nhưng vấn đề chính là thái độ khước từ giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai, nhất là giáo huấn về đại kết và về đối thoại liên tôn. Phần Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, khi còn là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã có những sáng kiến để đối thoại với Cộng đoàn huynh đệ Thánh Pio X của Đức Cha Marcel Lefebvre. Năm 2002, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, đã có những trao đổi thư từ với Đức Cha Bernard Feley, nhắm mục tiêu mở lại đối thoại về những vấn đề thần học. Đức Cha Bernard Feley là một trong bốn vị giám mục đầu tiên đã được Đức Cha Lefebvre phong chức giám mục vào năm 1988, và dĩ nhiên là một trong những giám mục đã bị dứt phép thông công. Việc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ bằng tiếng Latin trước Công đồng Vaticano thứ hai là việc dễ giải quyết, nhưng việc giải dạ tuyệt thông cho các vị giám mục đã được phong trong cộng đoàn của Đức Cha Lefebvre là điều khó giải quyết nhất vì có liên quan đến giáo lý của Giáo hội Công giáo về việc kế vị các tông đồ. Tin Sydney, Úc Châu. Tổng giáo phận Sydney đã đề nghị lên Ủy ban Giáo hoàng chủ đề cho Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2008, là hãy vác thập giá mà theo thầy, được trích từ phúc âm cho thánh Matthew chương 10 câu 38. Bà Marita Winters, người phát ngôn của Tổng giáo phận Sydney cho hay, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, hay là Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2008. Và Tổng giáo phận Sydney dự chi cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ này là 60 triệu Úc Kim. Số tiền này hy vọng sẽ được các giáo xứ địa phương đóng góp, cũng như tiền thu được từ các cuộc hành hương, các ân nhân bảo trợ và chính quyền phụ giúp. Vì Úc Châu là một đại lục xa xôi, nên Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới hy vọng sẽ được chào mừng khoảng từ 80.000 đến 100.000 bạn trẻ từ các nơi tụ về, cũng như thu hút khoảng 100.000 đến 125.000 giới trẻ tại Úc. Trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua tại Köln, bên Đức, Úc đã có 2.500 giới trẻ tham dự, một con số kỷ lục từ biến cố 1984 đến nay. Tuy nhiên, chưa ai biết chắc được, Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Úc Châu cũng có thể thu hút cả triệu người nếu nền kinh tế và an ninh toàn cầu được tốt đẹp, vì đây cũng là dịp để khách thập phương đến thăm đất nước hiền hòa Kangaroo này. Tin Ba Lan, vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy vừa qua 27 tháng 8, hàng trăm ngàn anh chị em giáo dân Ba Lan đã tham dự thánh lễ nhận nhiệm sở mới của Đức Tổng giám mục Stanislav Zivic, nguyên thư ký của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Tổng giám mục Stanislav Zivic, năm nay 66 tuổi, đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng giám mục Cracovia, quê hương của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngoài hơn 100.000 anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ, còn có sự hiện diện của phái đoàn tòa thánh gồm 70 vị, do Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Tổng trưởng Bộ Giám mục hướng dẫn, gồm có một số các vị Hồng Y Tổng trưởng thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh, và đại diện của các Hội đồng Giám mục Âu Châu. Phái đoàn của Hội đồng Giám mục Italia do Đức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia hướng dẫn. Ông Chủ tịch Hạ viện Italia và ông Đô trưởng Roma cũng có mặt trong buổi lễ. Phía Ba Lan có Tổng thống nước này, ông Alexander Swanieski, và Chủ tịch Quốc hội. Mở đầu nghi lễ, Đức Tổng giám mục đã hướng dẫn một đoàn rước kéo dài 2 cây số, từ Vương cung Thánh đường Vaven đến quảng trường trước khu chợ Cracovia. Thánh lễ khổng lồ đã diễn ra tại đây với 126 giám mục và 800 linh mục đồng tế. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục cho biết, Ngài sẽ trung thành theo đuổi con đường của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị dành cho Tổng giáo phận Cracovia. Ngài nói, 27 năm trước đây, tôi đã cùng đi với Đức Hồng Y Karol Wojtyła, Tổng giám mục Cracovia lúc bấy giờ, đến Roma, nơi Ngài đã được bầu làm giáo hoàng. Tôi tin tưởng rằng, giờ đây, Ngài sẽ tiếp tục dắt tay tôi từ trời cao. Sau thánh lễ, Đức Tổng giám mục đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống sắp mãn nhiệm Alexander Kwasniewski về triển vọng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sang thăm Ba Lan vào năm tới 2006. Tin Colombia. Tổng thống Colombia, ông Álvaro Uribe Vélez, đã thông báo cho các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo tại Colombia rằng, ông đã gửi thư cho các đại biểu quốc hội nước này yêu cầu đừng thông qua một dự luật cho phép phá thai. Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, Đức cha Ivan Antonio Marin, cho biết, Tổng thống sắp công bố thư gửi cho Quốc hội nhằm chống lại dự luật về phá thai. Tổng thống đã chỉ thị cho việc công bố bức thư nói trên. Dân biểu Jose Luis Arcila đã đưa ra một dự luật nhằm thay đổi luật của Colombia để cho phép phá thai trong trường hợp bị cưỡng hiếp, thụ tinh nhân tạo hay các trường hợp thụ tinh ngoài ý muốn. Một số nhà lập pháp khác thì đòi phải cho phép phá thai để tuân theo các hiệp định quốc tế đã được chính phủ ký, chẳng hạn như hiệp ước loại trừ các hình thức phân biệt chống lại phụ nữ. Đức cha Fabian Merulanda, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Colombia cho biết, khi chủng y hiệp ước loại trừ các hình thức phân biệt chống lại người nữ, Tổng thống Uribe nói rất rõ rằng việc chủng y hiệp định này không có nghĩa là sẽ chuẩn y việc cho phép phá thai. Tin Roma, hôm thứ Tư vừa qua 24 tháng 8, hãng tin Việt Catholic đã loan tin cơ quan truyền thông ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, có nhận được một điện thư cho biết sẽ có cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Tòa Thánh Vatican. Liền sau đó, cơ quan an ninh Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra, và tin đánh đi từ Tây Ban Nha cho biết, trong ngày thứ Năm 25 tháng 8, cơ quan an ninh Tây Ban Nha đã tóm cổ được kẻ viết thư đe dọa. Cơ quan an ninh không công bố danh tính người này, mà chỉ cho biết tên viết tắt là GRM. Nội dung bức thư đã cáo buộc Tòa Thánh Vatican ủng hộ lập trường của Hoa Kỳ tấn công vào Iraq. Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, kẻ viết thư đe dọa chỉ muốn người khác có cái cảm tưởng mình là thành viên của Al-Qaeda, chứ thực sự anh này không có liên hệ gì đến tổ chức khủng bố khét tiếng này. Tin Indonesia. Vào lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy tuần qua, một nhóm khoảng hơn 200 người quá khích Hồi giáo có vũ trang đã kéo đến một nhà thờ Công giáo ở phía tây đảo Java, buộc cha xứ và giáo dân vùng này phải đóng cửa nhà thờ, không được cử hành các nghi thức phụng vụ. Trước áp lực quá mạnh, một vài giáo dân đã cùng với cha xứ đi đóng cửa nhà thờ, hầu tránh bạo động nguy hiểm đến tính mạng. Cha Ivan cho biết, mọi cố gắng dàn xếp với những người quá khích đều thất bại, vì họ chỉ muốn nhà thờ phải đóng cửa. Nhóm người quá khích đã cưỡng bức cha xứ và một vài thành viên trong cộng đoàn ký giấy cam kết đóng cửa nhà thờ. Tuy nhiên, các vị này đã dùng tên giả để ký giấy tờ. Ngay sau vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến và xin lỗi cha xứ và giáo dân. Tuy nhiên, họ chỉ xin lỗi mà không có hành động cụ thể nào để ngăn chặn trường hợp tương tự sẽ xảy ra. Theo tin của hãng tin Á Châu, thì quận trưởng và cảnh sát vùng Park Kamat không can thiệp gì về việc nhà thờ phải đóng cửa. Việc đòi đóng cửa nhà thờ tại Park Kamat không phải là trường hợp duy nhất. Trong năm vừa qua, lực lượng dân quân của tổ chức Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo, một tổ chức quá khích địa phương, đã buộc 23 nhà thờ Kitô giáo phải đóng cửa. Trước trào lưu cực đoan này, nhà lãnh đạo Hồi giáo Ôn Hòa, cũng là cựu tổng thống Nam Dương, ông Vahid, đã kêu gọi chính quyền trung ương phải mau can thiệp để bảo vệ người Kitô giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nét về lễ khánh thành nhà thờ mới giáo xứ Đa Minh, Ba Chuông, Tổng giáo phận Sài Gòn, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật vừa qua ngày 28 tháng 8 là ngày tu viện và giáo xứ Đa Minh Ba Chuông dâng thánh lễ tạ ơn để thánh hiến bàn thờ và cung hiến thánh đường của giáo xứ vừa được chính thức hoàn thành sau 3 năm chuẩn bị, năm 2000 và năm 2003, và 22 tháng xây dựng. Với nghi thức đầu lễ, đoàn đồng tế từ dãy nhà tu viện tiến đến cuối thánh đường, có sự hiện diện của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục John Bautista Phạm Minh Mẫn, quý cha Tổng Đại Diện, quý Linh Mục, cùng sự tham dự của quý tu sĩ nam nữ, ân nhân xa gần, quý khách và rất đông giáo dân thuộc cộng đoàn giáo xứ. Thường là mỗi nhà thờ ở một cộng đoàn địa phương, tùy theo điều kiện phong thổ, thời tiết, phong tục tập quán, hoàn cảnh văn hóa xã hội, mà có kiểu dáng, hình thức và ý nghĩa khác nhau. Vì lịch sử phong phú của không gian thờ phượng Công giáo đã tỏa ra muôn phương hướng, đi qua mọi miền đất và mọi dân tộc, lại không áp đặt một dạng kiến trúc hay nghệ thuật nào nhất định, nên giáo hội luôn kiếm tìm những nét độc đáo ở mỗi nơi, mỗi thời, để dâng lên Thiên Chúa lễ tế và lời ca tụng tuyệt hảo nhất. Với ý hướng đó, Thánh đường Đa Minh Ba Chuông là một tổng thể kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa, mỹ thuật Việt Nam, một nỗ lực hội nhập và cung cách sống đạo trong khung cảnh tình tự dân tộc trên nền tảng Thánh Kinh và nhu cầu phụng vụ tế tự của giáo hội. Thánh đường này có hình vuông tượng trưng cho đất, nhưng mái hình tròn tượng trưng cho trời,
các góc mái có rồng bay diễn tả ý muốn vươn lên cao hơn, hướng thượng và giải thoát. Với các cổng tam quan, tháp chuông, nội thất thánh đường, vườn cầu nguyện có phù điêu các thánh tử đạo, quảng trường thánh Martino, Đức Mẹ La Vang, từ đường phục sinh. Tất cả nằm bao trùm trên diện tích 3.360 m², có sức chứa khoảng 3.000 người, tọa lạc tại một cửa ngõ dẫn vào trung tâm Sài Gòn, trở thành một quần thể kiến trúc có sắc màu men lam chủ lực và cấu trúc, trang trí mỹ thuật dân tộc qua hình khối, kiểu dáng đường nét khoa văn, họa tiết, sắc màu, chất liệu, gốm sứ, danh mộc, cây cảnh non bộ đặc thù Việt Nam. Và từ nơi thánh thiên này, dân chúa có thể suy gẫm và nghiệm ra từ muôn thuở đã có một giao ước vĩnh cửu giữa Thiên Chúa với con người, đó là giao ước yêu thương và giao ước hồng ân cứu độ. Kế thừa và tiếp bước theo dòng chảy của lịch sử giáo hội Việt Nam hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Được sống dồi dào trong tâm tình hiệp thông, chia sẻ ơn phúc mỗi ngày. Nhận ra vẻ đẹp mang ý nghĩa biểu tượng ẩn chứa nơi những thực tại thánh đường mà công trình này muốn chuyển tải, hòa chung nhịp thở ấm áp đời thường với mọi người trong địa bàn dân cư, biết mở rộng lòng mình để đối thoại với văn hóa bản địa đa sắc màu. Các nghi thức diễn ra trang trọng đúng với phụng vụ. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục đã dùng câu chuyện vui để nhấn mạnh ý nghĩa thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Chuyện thế này, một ngày nọ, Chúa Giêsu nói với một cha xứ kia rằng, Ngài sẽ đến nhà thờ của cha vào chiều thứ bảy sắp tới. Cha xứ lăng xăng dọn dẹp phòng khách và nhiều nơi trong nhà thờ, rồi tất bật mời giáo dân. Rồi chiều hôm ấy, chờ mãi chẳng thấy Chúa tới. Gần tối, Chúa mới đến. Rồi Chúa lại hẹn sáng Chủ nhật mới gặp gỡ cộng đoàn. Cha xứ mời Chúa nghỉ đêm, nhưng Chúa không quan tâm, vì Ngài còn phải thăm nhiều người ở trong khu vực này. Sáng hôm sau, mọi người háo hức tụ tập rất đông, mong gặp Chúa, nhưng lại không thấy Chúa đâu. Chỉ thấy nhiều nơi trong nhà thờ, bục giảng, bàn thờ, tòa giải tội, ghế giáo dân. Có những mảnh giấy ghi mấy chữ, hãy coi lại, ký tên Giêsu. Nhiều người cúi đầu rồi dâng lễ sốt sắng. Đến phần lời nguyện giáo dân, có những người dâng lời cầu nguyện như thế này. Cụ ông 70 tuổi, tôi đi lễ hàng ngày, nhưng hơn 70 năm qua, tôi chỉ sống cho gia đình mình nhiều hơn mà không quan tâm đến cộng đoàn. Cụ bà, tôi đã thường quỳ ở đây mấy chục năm, nhưng chỉ xin Chúa làm theo ý tôi, chứ tôi không làm theo ý Chúa. Một thanh niên, tôi bị nhiều người xa lánh vì đã xa vào tệ nạn xã hội. Tôi cũng không muốn bước chân đến nhà thờ. Nhưng hôm qua, Chúa đến thăm tôi. Hôm nay tôi đến đây để tạ ơn Ngài. Một cô gái, gia đình tôi căng thẳng quá. Lòng tôi không bình an để đến nhà thờ đón nhận tình thương của Chúa. Ngài đã viếng thăm, nên tôi được bình an. Sau đó cha xứ thú nhận. Lạy Chúa, con dâng lễ trên bàn thờ mỗi ngày, bàn tay con làm bánh rượu trở nên mình máu thánh Chúa mỗi ngày. Thế mà nhiều lần con sống không đúng chức năng linh mục. Tòa giảng là nơi Chúa nuôi dưỡng giáo dân bằng lời của Ngài. Thế mà con nói những lời không đúng chỗ. Thậm chí, con còn nói những lời tỏ ý ám chỉ người này, người kia, không đúng với công dụng của bục giảng. Thì ra đêm đó, Chúa viếng thăm từng người và làm cho mọi người nhận ra phải thờ phượng Chúa như thế nào cho phải đạo. Gần cuối lễ, các vị thực hiện trực tiếp công trình đã lên cung thánh nhận bằng khen do Đức Hồng Y trao tặng. Gồm có Linh mục Giuse Phạm Hưng Thịnh chính sứ, Linh mục Giuse Lưu Công Chính phụ tá, Kiến trúc sư Anthony Phạm Ngọc Anh thiết kế, kiến trúc sư Giuse Hoàng Anh Vũ phụ tá, kỹ sư Lê Đức Nhân kết cấu, kỹ sư Francisco Xavier Nguyễn Trọng Lương tổng giám đốc công ty xây dựng Kiến Lương, kỹ sư Francisco Xavier Nguyễn Đặng Dũng giám đốc chương trình xây dựng Kiến Lương, điêu khắc gia Vero Bùi Hải Sơn, điêu khắc gia Do Kim Vũ Văn Vận, điêu khắc gia Du Xe Hoàng Minh Quân. Thánh lễ kết thúc tốt đẹp và buổi liên hoan diễn ra thân mật. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về lễ khánh thành nhà thờ mới Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông, Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên của cơ thể mỗi khi chúng ta thấy không được yên ổn. Trẻ sơ sinh rất yếu đuối, không thể tự vệ, mà vũ trụ xung quanh lại chứa đựng biết bao bất trắc. Do đó, nó luôn sợ hãi mỗi khi có điều bất thường. Khi lớn dần, hiểu biết thêm, trẻ con mới có thể đánh tan những nỗi sợ hãi vô căn cứ, nhưng đồng thời lại có thêm những nỗi lo sợ mới. Sự sợ hãi gắn liền với con người. Còn sống là còn sợ hãi. Sự sợ hãi đánh dấu sự phát triển bình thường của con người. Do đó, về phương diện giáo dục, cha mẹ đừng quá lo lắng thái quá về tính sợ hãi nơi trẻ con. Theo các chuyên gia tâm lý, sự sợ hãi thay đổi đối tượng, tăng giảm tùy theo tuổi, và như vậy là điều rất tự nhiên nơi con người. Nếu sự sợ hãi là điều tự nhiên nơi trẻ con, thì cha mẹ nên để cho chúng dần dần lướt thắng nó. Mọi cố gắng đè bẹp nỗi sợ hãi nơi trẻ con chỉ tạo nên một tác dụng ngược là làm cho trẻ con thêm nhút nhát hơn mà thôi. Nếu người ta có thể thực hiện một cuốn phim quay lại đời sống tinh thần, tình cảm của đứa trẻ và đợi khi nó lớn lên sẽ cho nó xem lại, thì chắc chắn không bậc cha mẹ nào mà không tỏ ra khoan hồng với con cái mình. Có nhiều trẻ con nhút nhát hơn bạn bè hay anh chị em trong cùng một gia đình. Trời sinh chúng ra như thế. Đối với những đứa trẻ như thế, cha mẹ lại càng phải tỏ ra ngọt ngào, âu yếm hơn. Khi con cái kể lại những nỗi sợ hãi của chúng, cha mẹ và người lớn không nên chế giễu, la rầy, mà trái lại nên khuyến khích, giảng giải để giúp chúng thắng được bản tính nhút nhát. Trong trường hợp này, tìm cách lấp liếm hay nói dối với trẻ con là điều tối kỵ. Một vị bác sĩ trong khi băng bó vết thương cho một đứa trẻ, tìm cách dỗ dành cho nên nói như sau. Không có gì là đau đớn cả. Kỳ thực, đứa bé đang đau, cho nên khi bác sĩ vừa băng bó xong, đứa bé liền thét lên. Ông nói dối, tôi ghét ông. Và chắc chắn lần sau, cha mẹ nó không có cách nào dụ nó đến gặp lại viên bác sĩ được. Tại sao vị bác sĩ không nói với nó như sau? Có đau một chút, nhưng ta sẽ hết sức làm nhẹ tay cho con. Phải chịu đau mới hết bệnh được. Các chuyên gia tâm lý cho biết, dưới 12 tháng tuổi, thơ nhi chưa biết sợ bóng tối. nhưng từ một năm trở đi, nó bắt đầu biết tưởng tượng, do đó không dám ngủ một mình trong phòng tối. Từ 9 tuổi trở lên, đứa trẻ đã có thể thắng vượt được sự sợ hãi đối với bóng tối. Cùng với bóng tối, trẻ con còn có một nỗi sợ khác, đó là sợ cha mẹ nó vắng nhà. Một đứa trẻ 8 tuổi nọ thường bị khủng hoảng, kể từ khi nó nghe được một cuộc cãi vã, và trong đó người cha đe dọa sẽ bỏ rơi mẹ con nó. Ngoài những nỗi sợ trên đây, trẻ con còn sợ những câu chuyện rùng rợn. Những nỗi sợ trên đây thiết tưởng cha mẹ nên tìm cách giúp cho con tránh được bao nhiêu càng tốt. Nhưng có một nỗi sợ mà bằng mọi giá cha mẹ không nên tạo ra cho con cái, đó là sợ chính cha mẹ mình. Khi con cái sợ cha mẹ như sợ cọp, thì dù có thiện chí đến đâu, cha mẹ cũng khó thành công trong việc dạy dỗ cho chúng nên người. Một người cha nọ quá nghiêm khắc với con. Ông nổi cơn tâm bành mỗi lần số điểm của đứa con không được tốt. Người mẹ không biết làm gì hơn, đành phải năn nỉ ông hiệu trưởng làm cho đứa con 2 số điểm. Một số thật, để bà đến tận trường nhận, và một số giả gửi về nhà cho chồng bà. Nếu không, đứa trẻ sẽ phải dở sống dở chết vì những trận đòn kinh thiên của người cha. Tất nhiên, ông hiệu trưởng không thể chiều theo ý của người mẹ. Ông cho mời người cha đến và giảng cho người cha một bài học như sau. Không cần phải là một tiên tri, tôi cũng có thể nói cho ông biết hậu quả tai hại của một lối giáo dục quá nghiêm khắc. Một là con ông sẽ có ngày nổi loạn, khinh bỉ ông, thù ghét ông, vì ông không phải là cha nó, mà chỉ là một đao phủ. Hai là ông làm cho nó mất cả cá tính, nhân cách, nghị lực. Suốt đời nó sẽ bị người khác và hoàn cảnh sai khiến đưa đẩy. Tôi nhắc lại cho ông nhớ, làm cho con cái sợ mình là vô lý và nguy hiểm. Ông chỉ có thể dạy con ông nếu ông tin tưởng nó. Ông cho nó biết những điều ông đòi hỏi nơi nó là hạnh kiểm tốt, chăm học, kiên nhẫn, cố gắng, đối xử tốt với bạn bè. Phần ông không nên quên rằng đứa trẻ không phải là một người hoàn hảo, và cha nó cũng không phải là một vị thánh. Làm cha thì phải biết bỏ qua những cái lặt vặt cho con, vì trẻ con cũng như người lớn, thỉnh thoảng cũng có những lỗi lầm và sai trái. Thay vì nghiêm khắc trừng trị nó, cha mẹ nên âu yếm, khuyên nhủ nó, và cho nó thấy rằng hành động của nó làm cho mình buồn. Đứa con cần phải tin tưởng cha mẹ mới có thể thấy rằng hình phạt nghiêm khắc đối với nó không phải là cái tát tay hay roi vọt, mà là nỗi buồn khổ của cha mẹ. Lúc đó, nó mới có ý muốn làm vui lòng cha mẹ vì biết rằng cha mẹ yêu thương nó. Lời khuyên nhủ trên đây của ông hiệu trưởng không hề đồng nghĩa với sự nương chiều quá đáng. Trong giáo dục, không bất cập cũng không thái quá. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất. Những đứa con cầu tự, những cô chiêu cậu ấm, hiện đang ngày càng gia tăng trong xã hội Việt Nam. Chúng muốn gì được đấy. Chắc chắn khi vào đời, chúng sẽ bị đào thải, trừ phi chúng khúm núm luồn lách, theo đốm ăn tàn, để kéo dài một kiếp sống đê tiện. Không nuông chiều quá đáng, khiến con cái phải hư hỏng, nhưng cũng không nghiêm khắc quá đáng, khiến con cái phải luôn sống trong sợ hãi. Giữ được chừng mực ấy là cả một nghệ thuật. Trong thư gửi giáo đoàn Colosse, Thánh Phaolô khuyên các bậc làm cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm của Thánh Matthew, chương 18, câu 15 đến 20. Nếu người anh em của anh phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em họp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp nhau lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Quý vị và các bạn thân mến, trong những Chủ nhật vừa qua, giáo hội đã mời gọi các tín hữu hướng nhìn lên Chúa Giêsu Kitô và noi gương đức tin của các tông đồ mà tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa. Lạy Thầy, Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Giờ đây, đến Chủ nhật thứ 23 mùa thường, qua các bài đọc, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta nhìn đến một khía cạnh quan trọng khác trong sinh hoạt cộng đồng dân Chúa. Dân Chúa là một dân tin tưởng vào Thiên Chúa. Dân Chúa là một dân sống hiệp nhất với nhau, có Chúa hiện diện ở giữa, có tổ chức rõ ràng, và đối xử với nhau vì tình thương yêu và trong tình thương yêu. Nơi bài đọc thứ nhất của Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm A, chúng ta ghi nhận một hình ảnh chuẩn bị, đó là hình ảnh người lính canh anh chị em. Hình ảnh này nhấn mạnh nhiều đến trách nhiệm của ta đối với anh chị em, đối với cuộc sống tốt lành của anh chị em, nhưng lại không nhấn mạnh đủ khía cạnh tình thương, thông cảm. Bài đọc thứ hai, trích từ thơ của Thánh Phaolô bổ túc cho bài đọc thứ nhất, đó là nhấn mạnh đến khía cạnh tình thương, thông cảm, sống bác ái đối với nhau. Và bước sang Phúc Âm, chúng ta được đặt trước một trường hợp cụ thể. Đó là khi anh em lỗi phạm đến mình, thì mình phải làm sao? Yêu thương, tha thứ, bỏ qua, rồi thôi, đủ chưa? Yêu thương, tha thứ một cách tiêu cực như vậy, không đủ. Còn phải chứng tỏ yêu thương, tha thứ tích cực, nghĩa là phải giúp người anh chị em đó thoát khỏi lỗi lầm. Ta không có quyền làm ngơ mặc kệ, mà cũng không thể có thái độ nói xấu, chống đối. Sự yêu thương tha thứ tích cực đó được diễn tả bằng từ ngữ sự sửa lỗi anh em trong tinh thần huynh đệ, giúp anh em trở về lại con đường tốt lành và làm điều đó với tình thương. Nếu người anh em của con phạm tội, thì con hãy đi sửa lỗi nó. Một mình con với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe con, thì con đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Đó là sự sửa lỗi anh em trong tinh thần huynh đệ, giúp anh em trở về lại con đường tốt lành, và ta cần giúp anh em với tình thương. Để làm điều này, chúng ta cần nhận thức rằng
Chúa hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta, cộng đoàn của những kẻ tin Chúa. Đâu có hai hay ba người chúng con hợp nhau, thì có Thầy ngự giữa chúng con. Chúa ngự giữa chúng ta và ngự trong mỗi người chúng ta, để sửa lỗi anh chị em trong tinh thần huynh đệ, thì cần biết nhìn nhận nơi người anh chị em lầm lỗi đó có sự hiện diện của Chúa, nhìn người anh chị em đó cùng tham dự trong một cộng đoàn của Chúa, một đại gia đình chung với nhau. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta đừng sống như là những lính canh chuyên môn nhìn tật xấu của anh chị em mà xét đoán cách tiêu cực. Xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta được lòng quảng đại, yêu thương, tha thứ và giúp anh chị em từ bỏ những tật xấu, giúp anh chị em trở về lại con đường tốt lành. Ta không có quyền làm ngơ mặc kệ, mà cũng không thể có thái độ nói xấu chống đối anh chị em. Xin Chúa hiệp nhất mỗi người chúng ta trong tình yêu Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, dựa trên những nghiên cứu, phân tích trong nhiều thập kỷ gần đây, các nhà khoa học đã chỉ ra nguy cơ tiềm tàng gây bệnh ung thư từ việc sử dụng thuốc nhuộm tóc, nhất là những bạn trẻ thường xuyên đạo mái với nhiều màu khác nhau. Bản khuyến cáo trên đã gây nhiều cuộc tranh cãi giữa những người sử dụng mỹ phẩm trên toàn cầu, khi theo ước tính của các chuyên gia, ở Âu Châu và Bắc Mỹ, 1/3 số phụ nữ độ tuổi từ 18 trở lên và 10% đàn ông nhuộm tóc với 40 màu tóc khác nhau. Theo kết quả phân tích của hơn 80 nghiên cứu, người ta cho rằng việc sử dụng thuốc nhuộm tóc có thể gây tác dụng phụ và có khả năng gây ung thư. Trong một vài trường hợp, thuốc nhuộm tóc gây ung thư máu, bạch cầu, ung thư xương tủy. Giáo sư trường đại học Santiago, Tây Ban Nha, tiến sĩ Bahi Takuchi cho biết thêm, trong những năm 1970, có một vài loại thuốc nhuộm tóc có khả năng gây ung thư. Một vài nghiên cứu trước đó cũng khẳng định việc sử dụng các loại thuốc có màu sắc đậm, lâu phai, có nguy cơ mắc ung thư cao hơn so với các loại thuốc có màu sắc nhẹ, và điều này là chắc chắn. Giáo sư trường đại học Yale, tiến sĩ Tông Giang Giang, cho rằng, theo nhiều nghiên cứu của ông, thì thuốc nhuộm tóc có nguy cơ gây ung thư bàng quang. Còn theo tiến sĩ Michael Thun, thuộc Hiệp hội chống ung thư của Hoa Kỳ, kết quả đem lại từ cuộc nghiên cứu thì đây là điều không thể phủ nhận được. Ông nói, mọi người đang phân vân và có thể đánh giá thấp những khuyến cáo từ các nhà khoa học, nhưng theo tôi, nên ít tiếp xúc với các loại thuốc nhuộm tóc. Nếu có, thì cũng nên sử dụng các loại thuốc có màu sắc nhẹ, không dùng những loại thuốc có màu sắc đậm. Liên quan đến bệnh ung thư, mới đây, các nhà khoa học tại Anh cho biết, là sự phát triển bệnh ung thư ở trẻ em gần đây được cho là có liên quan mật thiết tới tình trạng ô nhiễm do khói thải ra từ động cơ xe cộ. Giáo sư George Knox tại trường đại học Birmingham bên Anh cho biết, trẻ em có nguy cơ mắc ung thư cao nếu chúng sống gần các điểm nóng, thải ra chất thải gây ô nhiễm, chẳng hạn như các trạm vận tải. Giáo sư Nott đã nghiên cứu dữ kiện từ 22.500 trẻ chết vì ung thư tại Anh trong thời gian từ năm 1955 đến năm 1980 và thống kê những nơi sinh sống của các em này. Kết quả cho thấy trẻ sống gần trạm xe bus và các điểm thải khí công nghiệp, nguy cơ tử vong do ung thư tăng 12 lần. Nguy cơ này cũng tăng 2,5 lần ở trẻ sống gần bệnh viện do mức độ vận chuyển cao và việc sử dụng lò đốt rác. Giáo sư Nott cho biết, ung thư ở trẻ em được xác nhận là do chịu ảnh hưởng của khí thải từ việc đốt cháy bằng dầu, đặc biệt là từ khí thải động cơ trong giai đoạn trước khi sinh hoặc trong thời gian đầu sau khi sinh ra. Tuy nhiên, các chuyên gia về ung thư nói rằng còn có nhiều nghiên cứu hơn mới có thể khẳng định về nguy cơ này. Tại Anh, mỗi năm có khoảng 1.500 ca ung thư mới ở trẻ em được chẩn đoán và khoảng 300 trẻ tử vong do ung thư gây ra. Theo các nhà khoa học, thì hút thuốc là nguyên nhân của nhiều chứng ung thư. Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Ngực ở Canada cho biết, trẻ em thích hút thuốc không chỉ là nơi gương của cha mẹ, mà còn do phổi của các em đã quen với mùi khói thuốc lá trong nhà. Nghiên cứu này cho biết, cha mẹ nếu cho con ngửi mùi thuốc nhiều, chúng sẽ nghiện thuốc. Nhóm nghiên cứu theo dõi 200 em trong suốt mấy năm cho biết, khi một người ngửi khói thuốc lá, thì chất nicotine trong thuốc biến thành cotinin, và mức cotinin có thể đo được trong máu hoặc nước bọt của các em. Theo các nhà nghiên cứu, thì đối với những em có chất cotinin trong máu lúc 9 tuổi, thì 44% các em này bị nghiện thuốc ở tuổi 13. Những nghiên cứu nhận thấy mức cotinin ở tuổi 9 là dấu chỉ rõ ràng cho việc nghiện thuốc hay không ở tuổi 13. Quý vị các bạn thân mến, dùng aspirin liều cao hoặc các loại thuốc giảm đau tương tự giúp giảm nguy cơ ung thư ruột. Đây là công bố của nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Y khoa Harvard. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nếu sử dụng thuốc này ở liều quá cao cũng có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết ở hệ tiêu hóa. Nhóm nghiên cứu cho biết họ sẽ tiếp tục nghiên cứu về lợi ích cũng như tác dụng phụ của loại thuốc này. Nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Y khoa Harvard đã nghiên cứu trên 82.911 phụ nữ trong vòng 20 năm. Những phụ nữ này chuyên sử dụng aspirin, dùng 2 hoặc hơn 2 viên aspirin, hoặc các thuốc giảm đau tương tự trong một tuần, hoặc các loại dược phẩm kháng viêm không có steroid, cho thấy giảm 23% nguy cơ ung thư ruột so với nhóm không thường xuyên dùng các dược phẩm này. Tuy nhiên, sự giảm đáng kể nguy cơ này không được rõ rệt cho đến khi những người này đã qua 10 năm sử dụng. Ít lợi này cũng có liên quan đến liều lượng dùng thuốc. Ngoài ra, sử dụng aspirin thường xuyên cũng được biết là giảm nguy cơ tái phát các khối u ruột lành tính ở những bệnh nhân có tiền sử mắc khối u ruột lành tính hoặc ung thư. Ed Young, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Anh cho biết, sử dụng aspirin liều cao giúp giảm nguy cơ ung thư ruột, nhưng điều này cũng có thể gây xuất huyết ở hệ tiêu hóa. Do đó, cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa để nghiên cứu về nguy cơ và cả lợi ích của việc dùng aspirin liều cao trước khi đưa ra các hướng dẫn sử dụng nó. Ngoài việc dùng aspirin, có nhiều cách khác để giảm nguy cơ ung thư ruột như duy trì trọng lượng cơ thể, thường xuyên vận động, ăn nhiều cá và chất xơ, giảm ăn thịt có màu đỏ hay thịt chế biến. Liên quan đến việc tìm một phương pháp mới trong việc chữa trị bệnh ung thư, trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học phát giác ra rằng một số dạng của ung thư não có thể bắt đầu từ các tế bào mầm đặc biệt. Phát giác này có thể dẫn tới các phương pháp điều trị mới các khối u não khó điều trị. Nhiều nghiên cứu ở chuột cho thấy một số dạng năng y của khối u não có thể được bắt đầu bằng các tế bào mầm nguyên thủy. Những tế bào có vẻ như điều khiển tế bào cho máu và mô. Trường nhóm nghiên cứu bác sĩ Luis Barada, tại trường Đại học Texas ở Dallas cho biết. Nghiên cứu về các tế bào mầm trưởng thành sẽ giúp hiểu được cách ung thư hình thành và phát triển như thế nào. Từ đó có thể dẫn tới các phương pháp mới cho việc điều trị các khối u mà hiện nay vẫn còn là bệnh nan y. Công bố trên tờ tạp chí Ung thư, Parada và đồng nghiệp nói rằng, phát giác của họ cũng cố thêm bằng chứng rằng các tế bào mầm trưởng thành có giữ một vai trò quan trọng trong việc phát triển một số dạng ung thư. Các tế bào mầm này tham gia vào một số thuộc tính ở các tế bào ung thư, bao gồm khả năng tồn tại trong một thời gian rất dài mà không tự hủy diệt như các tế bào thông thường. Các tế bào mầm trưởng thành đã được lập trình để trở thành các dạng mô nào đó. Ví dụ, tế bào mầm tủy xương hình thành nhiều dạng khác nhau của các tế bào máu như bạch cầu, cũng có thể trở thành cơ khi thích hợp. Tương tự như vậy là các tế bào gan và tế bào não nguyên thủy. Những nghiên cứu của Barada phát giác một số tế bào não nguyên thủy có thể bị ảnh hưởng dẫn đến hình thành các khối u não như u thần kinh đệm. Bác sĩ Barada nói, kết quả nghiên cứu này đã giải thích được tại sao có nhiều khối u khó chữa. Phẫu thuật và liệu pháp điều trị bằng phóng xạ có thể cắt bỏ khối u, nhưng ung thư có thể tự bổ sung từ các tế bào mầm. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Mẹ Teresa Calcutta lúc sinh thời đã có lần kể rằng, mấy năm trước đây, Tổng thống nước Yemen xin mẹ gửi các nữ tu của mẹ tới quê hương của ông. Ông muốn mẹ mở một cộng đoàn các nữ tu thừa sai bác ái tại Yemen, một quốc gia thuộc Hồi giáo, từ 6 thế kỷ qua hoàn toàn vắng bóng linh mục và tu sĩ. Tại Yemen không có một nhà tạm hoặc nhà thờ công giáo nào cả. Biết thế, nên mẹ Teresa mau mắn trả lời. Tôi sẵn sàng gửi các nữ tu thừa sai bác ái tới Yemen, với một điều kiện duy nhất, là phải có một linh mục công giáo cùng đi với các nữ tu. Bởi vì ở đâu không có Chúa Giêsu Thánh Thể, ở đó các nữ tu không thể đến được. Và Tổng thống Yemen đã bằng lòng chấp thuận điều kiện của mẹ. Mẹ Teresa nói tiếp. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của linh mục như đã cảm nghiệm tại Yemen. Khi linh mục tới nơi, chúng tôi liền có nhà tạm. Và với vị linh mục, Chúa Giêsu cũng ở giữa chúng tôi. Vì trước đó không hề có bàn thờ và không hề có nhà tạm, nên cũng chẳng có Chúa Giêsu hiện diện. Hiện nay, chúng tôi đã có 3 nhà tại Yemen, và dĩ nhiên là cũng có 3 nhà tạm với Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện đêm ngày giữa chúng tôi. Mẹ Teresa giải thích thêm. Đối với các nữ tu thừa sai bác ái, được nuôi dưỡng bằng mình và máu Chúa Giêsu Thánh Thể là điều kiện tối cần để đem tình thương Chúa đến cho mọi người. Cần phải sống bằng bánh thánh thể, để tất cả cuộc sống và con tim được biến đổi bởi Chúa Giêsu. Người nữ tu thừa sai bác ái không thể đem Chúa Giêsu đến cho người khác nếu không có Chúa Giêsu trong tâm hồn mình. Tất cả cuộc sống tận hiến phải được gắn liền với Chúa Giêsu Thánh Thể. Là nữ tu thừa sai bác ái, chúng tôi không thể nào tách rời Chúa Giêsu Thánh Thể khỏi những người nghèo khổ, và cũng không thể nào tách rời những anh chị em nghèo khổ khỏi Chúa Giêsu Thánh Thể. Tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ bị thiếu hụt nếu không dẫn đưa chúng tôi tới việc thực thi đức bác ái và tình liên đới với những người nghèo khổ khốn cùng. Vì thế, nên mỗi buổi tối, khi trở về nhà sau một ngày vất vả với công tác tông đồ, chúng tôi tụ họp nhau trong nhà nguyện suốt một giờ để thờ lại Chúa Giêsu Thánh Thể. Trước sự hiện diện của Chúa Giêsu và trong sự lặng tĩnh của ngày tàn, chúng tôi tìm lại được sự an bình và nghị lực tinh thần mới. Giờ phút thân mật với Chúa Giêsu Thánh Thể là niềm hạnh phúc sâu xa nhất của đời tận hiến. Thật vậy, từ khi chúng tôi có thói quen dành thời giờ chầu Thánh Thể hàng ngày trước nhà tạm, tôi cảm nghiệm được sự đổi mới trong đời sống tận hiến của cả tu hội. Tình yêu đối với Chúa Giêsu Thánh Thể càng thêm sâu đậm, và đức bác ái đối với tha nhân cũng càng trở nên phong phú hơn. Quý vị và các bạn thân mến, lòng tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể chính là nền tảng của việc tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể trong giáo hội. Cũng vì lòng tin mà trong các nhà thờ tại nhiều nơi trên thế giới luôn có những tâm hồn ngày đêm thờ lại Chúa trong im lặng. Trong Bánh Thánh có Chúa Giêsu thực sự hiện diện. Ngài ở giữa chúng ta cách mầu nhiệm như Đấng đã yêu thương chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta. Ngài ở lại với chúng ta dưới những dấu hiệu nói lên và thông ban tình thương Ngài. Thánh Thomas đã nói, chúng ta không thể dùng giác quan để nhận biết sự hiện diện của mình thật và máu thật của Chúa Kitô trong bí tích này, nhưng phải nhờ đức tin mà thôi. Và đức tin thì dựa vào uy tín của Thiên Chúa, vì Ngài là chân lý, Ngài không thể nói dối. Giáo hội và thế giới cần đến việc tôn thờ Thánh Thể. Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta trong bí tích tình yêu này. Chúng ta đừng từ chối khi có thời giờ và có cơ hội đến gặp Ngài trong việc thờ lạy, trong việc chiêm niệm đầy niềm tin. Chúng ta đến thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ẩn mình trong nhà tạm, để cảm tạ Ngài đã thông ban cho chúng ta sức sống của Ngài, để đền tạ những tội lỗi của chúng ta và những xúc phạm của thế giới. Ước gì đừng bao giờ chúng ta ngưng hoặc lãng quên việc tôn thờ Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Lạy Chúa Giêsu, con phủ phục thờ lạy Ngài. Ôi Thiên Chúa náu thân đang thực sự hiện diện dưới hình bánh rượu. Tâm hồn con suy phục Chúa trọn vẹn, vì con hoàn toàn không đủ sức chiêm ngắm Chúa. Mắt nhìn, miệng nếm, tay sờ, nhưng con vẫn không thấy Ngài. Vâng, con tin tất cả những gì Chúa phán dạy, vì không gì chân thật hơn là lời của chân lý. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC.